Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm mà trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời trở gió cho nên rất là dễ bị cảm. Ở chùa luân phiên với nhau cảm với ho. Thưa đại chúng, thông thường ở trong đời thì khi mình coi trọng ai đó thì mình có cách xưng hô, mình có cái cách đối xử nó khác, kính nể, trọng vọng, tân tiêu, chiều chuộng. Nhưng mà nếu mà người nào mình khinh á thì mình đi ngược lại với tất cả những cái điều hồi nãy mình nói. Ngay cái chữ khinh và trọng nó cũng đã nói lên được cái ý rồi. Chữ khinh là gì? Khinh là nhẹ. Chữ trọng là nặng. Thí dụ như cầm cái này lên, cái này trọng cân, nặng cân. Chữ khinh là nhẹ, mình coi nhẹ người ta. Thí dụ như lòng mình mà hôm nào mà nó nhẹ nhàng, nó bình an, trong đạo Phật kêu là khinh an. An là an ổn, khinh là nhẹ. Tâm mà nó an thì tự nhiên lòng mình nó nhẹ. Vì chỉ ngay cái chữ khinh trọng thì nó cũng nói lên được cái ý cách, cái cung cách mình đối xử với một người, nặng hay nhẹ. Và từ đó nó đi tới cái chỗ xưng hô. Xưng sao? Hô là sao? Xưng á là mình tự mình xưng mình. Còn hô á là mình gọi, mình kêu người ta. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa xưng, xưng tôi là Pháp Hòa. Thì cái chữ tôi là xưng. Còn mình kêu người đó, ê chị, anh, em, chú, bác gì đó, hô. Thì cái chữ xưng hô đó đó, nó hình dung được cho ta thấy là có kẻ trên người dưới, kẻ trọng người khinh. Cho nên ngoài, ở ngoài xã hội, nhất là cái văn hóa Á Đông thì nhiều từ ngữ để gọi lắm. Người Tây Phương thì họ cũng đơn giản hơn. Du mi là xong. Hay là tiếng Quảng, tiếng Tàu cũng dễ hơn. Nị ngọ là xong. Nhưng mà tiếng Việt thì nó hơi phức tạp một chút. Gặp người nào phải gọi bằng bác, ai phải gọi bằng anh. Và gặp người nào mà trẻ quá mà kêu bằng chú, nó đừng kêu tôi bằng chú. Như vậy thì cái đó là cái cách xưng hô. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn thiền sư, ngài có dạy như thế này: những người mà đi vào trong chùa tu hành mà không có biết được cái tôn ti trật tự và sanh những cái tâm khinh thường, thì ngài quở một câu như này: bất kính thượng trung hạ tọa, Bà La Môn tụ hội vô thù. Tức là mình không có kính những cái người trên, người giữa, tức là người ngang bằng với mình, và cái người dưới mình. Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà La Môn tụ hội vô thù, có nghĩa là mình quy tụ lại với nhau một cách không có tôn ti, không có trật tự. Thậm chí ngài nói tiếp một câu: uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi. Ngồi vô ăn cơm thì ồn ào chén bát, ăn rồi thì bỏ đũa đó đứng dậy đi trước, vì cái phong tục Á Đông không có được. Mình ăn cơm xong rồi mà cái người lớn mà ăn chưa xong phải ngồi đó chờ. Mà lỡ mà có chuyện gì mà gấp mà cần phải đi á, là phải xin phép. Con xin phép con đứng dậy trước, con có việc con phải làm. Có nhiều hồi nhỏ qua đi học mà nhớ học một câu, trước khi đứng dậy mà xin phép, con xin vô phép, tức là con xin mất cái lễ, đúng ra là con phải ngồi đó. Thậm chí ngồi ăn ở trong chùa mà có những vị thầy mà dạy đệ tử khó mà kỹ đó, đang cầm bình bát ăn mà thầy ở trên, mà các thầy mà chưa có bỏ bát xuống đó, mình trẻ mình ăn mau hơn đó, cũng phải cầm bát chờ, không có bỏ bát xuống trước. Trừ khi nào cái vị ở trên để bát xuống rồi, chừng đó mình mới được phép để xuống. Đó là một cái sự kính trọng. Chư Tổ dạy rằng Phật Pháp tại thế gian, có nghĩa là không thể rời thế gian mà tìm ra Phật Pháp. Bởi vì chúng ta đi từ đời vô đạo, phải không? Đi từ đời vô đạo. Chúng ta là những người ở trong đời, thì chúng ta luôn luôn lấy cái đời, đi từ đời vô đạo. Rồi lấy cái đạo để làm gì? Lấy cái đạo để độ đời. Cho nên mình không có thể nào mình ngoài cái thế gian được. Thế gian người ta làm vậy, mình cũng phải vậy. Nói cách khác, ở trong thập hạnh Phổ Hiền, quý vị có nhớ 10 hạnh của Ngài Phổ Hiền không? Một là phải lễ kính chư Phật, hai là phải xưng tán Như Lai, ba là phải rộng tu cúng dường, bốn là phải sám hối nghiệp chướng, năm là phải tùy hỷ với người khác, là vui theo cái việc làm của người khác, ngũ giả, tùy hỷ công đức á. Rồi thứ sáu là phải thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật ở tại thế, phải thường tu theo học Phật. Rồi phải, cái thứ chín là phải thường hằng thuận chúng sanh, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh có nghĩa là chúng ta luôn luôn thuận theo cái căn tánh của chúng sanh mà chúng ta độ. Giống như mình làm cha làm mẹ, có con, mỗi căn tánh mỗi đứa nó mỗi khác, thì mình phải làm sao? Mình phải hằng thuận căn tánh của nó mà độ nó. Cho nên ở trong cái ở trong cái chín chữ cù lao, gọi là chín cái ân đức của cha mẹ, trong đó có một cái ân đức là biết được cái căn tánh của con mà dạy cho con. Cho nên khi mà lớn lên rồi mình nhớ cái ơn, mình nói trời ơi, hồi xưa tôi là trật búa lắm, tôi là ba gai bốn góc lắm, mà mẹ tôi lúc nào cũng chiều chuộng tôi, lúc nào cũng dỗ về tôi, mà nhờ như vậy tôi mới nên người, nhớ được cái ơn đó. Một chú tiểu vô chùa tu cũng vậy, hồi nhỏ Hoài vô chùa cũng vậy, Phó Hoài cũng ba gai lắm. Nhưng mà nhờ cái lòng từ bi của Thầy, cho nên mình phải hằng thuận chúng sanh. Thì bây giờ ở trong này hằng thuận chúng sanh là chúng ta cũng dùng cái ngôn ngữ của chúng sanh để chúng ta nói. Ở trong Đạo Phật có một cái giáo lý tên là giáo lý tứ tất đàn. Tứ là mấy? Tứ là bốn. Tất đàn là gì? Người Trung Hoa dịch cái chữ tất đàn là thành tựu. Thí dụ như là mình dùng một cái phương tiện nào đó để thành tựu cho một người nào đó thì chúng ta gọi là tất đàn. Thì trong Đạo Phật có bốn cái cách để thành tựu một chúng sanh tu hành, chúng ta gọi là tứ tất đàn. Điều thứ nhất gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là thế giới này là nói có 5 tháng ngày giờ thì mình cũng phải nói theo 5 tháng ngày giờ chứ không nói khác hơn được. Ngày xưa người ta chia một canh là 2 giờ. Thí dụ như canh Tí, giờ Tí đó. Giờ Tí là từ 11 giờ khuya cho tới 1 giờ sáng. Thì cứ 2 tiếng đồng hồ người ta kêu một canh. Thì một đêm như vậy có mấy canh? Ở một ngày có mấy canh? Một ngày có 12 canh. Rồi bây giờ cái xã hội văn minh bây giờ người ta không có xài canh như vậy nữa. mà người ta chia từng cái múi giờ ra, thành thử ra 12 là chia ra thành ra 24 giờ. Thì mình là ông già xưa, nhưng mà bây giờ thế giới người ta nói giờ giấc như vậy, ta nói ngày tháng như vậy, thì mình cũng phải theo đó mình nói. Có thế giới tất đàn. Nói chuyện với Việt Nam cẩn thận ngày giờ nha. Ở Việt Nam là chuyên môn dùng ngày âm. Pháp Hòa thì cứ ở theo Tây, Pháp Hòa nói ngày Tây. Mình dặn công việc ở bên đó, mình nói bữa 15 tháng 10 nhớ làm dùng việc đó nghe. Họ để cho tới rằm tháng 10 không mới làm. Rồi Pháp Hòa mới phone về hỏi sao trễ vậy. Nó thì ông dặn 15 tháng 10 xài ngày âm không. Cho nên bây giờ Pháp Hòa biết rồi, mỗi lần Pháp Hòa nói gì Pháp Hòa nói cả hai luôn. 15 tháng 10 nhằm ngày bao nhiêu âm lịch đó, nói cho người ta rõ ràng. Thế giới tất đàn. Cái thứ hai là gì? Vị nhân tất đàn. Vị nhân là sao? Vì con người mà nói như vậy. Con người có nam, có nữ, có ông, có bà, có cô, có bác, có chú, có thím, có cậu, có mợ. Mình gọi theo thế gian vậy. Trong đạo thì có thầy, có trò, có đệ tử, có bổn đạo gì đó. Vị nhân tất đàn. Vì người mình nói như vậy. Ngôn ngữ con người nói vậy, mình cũng phải nói vậy. Có phải không? Giống như ở chùa mình đã có bà Phật tử người Miên ở sát chùa đây, ngày nào cũng qua chùa hết á. Bà thì không biết nói tiếng Việt, mình thì không biết nói tiếng Miên. Nhưng mà mình cũng phải để ý, mình nghe bà một chút để bà mình vị nhân tất đàn với bà. Mỗi lần bà mang ly nước, bây giờ mình biết rồi. Bà muốn mang ly nước mà đem lên á, thì mình phải nhớ cảm ơn bà một câu Abakun. Abakun là cảm ơn. Và mình nói Abakun là bà biết là mình thank you rồi, các bà mới nói you welcome. Bà mà muốn đi về đó, cái bà chắp tay bà xá mình, bà nói tomorrow, cái mình nói mong ớt. Mong ớt là ngày mai qua. Vị nhân tất đàn. Rồi bây giờ bà cũng phải vô chùa, bà cũng phải vị nhân mình chút đó, bà cũng phải học tiếng Việt. Bà gặp quý sư cô mà, hoặc quý bác mà, bởi dần mà tới giờ cơm mà nói mama ăn cơm. Bà cũng là người biết vị nhân tất đàn. Muốn thành tựu bà thì mình cũng phải học vài tiếng Miên. Bà tên gì Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà người Miên đó, họ xưng họ là Cà Na. Cà Na là tôi. Không biết bà xưng sao, giờ cả chùa kêu bảo Cà Na không. Cà Na là tôi, đâu phải là cái tên. Mà bà không biết bà kêu làm sao, mà giờ cả chùa gặp bà cái mỗi lần bấm chuông rồi Cà Na qua tới. Bữa nào bà dắt theo xí muội nữa. Quý vị hiểu hai cái tất đàn đấy chưa? Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Cái thứ ba là gì? Đối trị tất đàn. Đối trị là người nào sao mình có thuốc mình trị. Phật á, tùy căn bệnh của chúng sanh. Ai mà tham á, bỏng sẻn keo kiết, Phật nói bố thí đi, lấy bố thí độ sang tham. Người nào nóng giận á, Phật dạy phải quán tình thương, quán từ bi, lấy từ bi độ sân hận. Người nào mà đa dục, đa dục có nghĩa là nhiều cái tham muốn sắc dục, Phật dạy quán bất tịnh, thấy thân thể nhơ nhớp, để trừ cái đó đi. Cho nên đối trị tất đàn là bệnh gì thì lấy thuốc đó trị. Người nào mà nhiều cái si mê, Phật dạy phải quán, lấy trí tuệ quán nhân duyên. Cho nên đối trị tất đàn. Mình bây giờ cũng vậy. Con mình cũng biết căn tánh của nó. Nhìn nét mặt của nó hôm nay đi học về là bữa nay nó thích ăn đường, phải cho nó đường. Nhìn nét mặt của nó biết hôm nay đừng cho nó muối. Mọi ngày mình nói muối với nó được, bữa nay mình muối với nó là nó cho mình mặn chát luôn á. Phải không? Nhiều khi nó muối mình lại nữa. Phải không? À, đó là đối trị tất đàn. Có cái tất đàn thứ tư là gì? Là đệ nhất nghĩa tất đàn. Tức là đối với những cái người căn cơ trình độ cao thì mình phải nói cái cao tột, không có cần nói những cái lặt vặt nhỏ nhỏ cho nghe. Cái đó cao đó. Trình độ đại học mình phải nói đại học. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ mình trừ hai cái tất đàn sau đi. Đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Mình nói hai cái tất đàn đầu là gì? Thế giới tất đàn và vị nhân tất đàn. Thế giới của chúng ta là có ngày, giờ, năm, tháng, có xuân, hạ, thu, đông. Thì bây giờ thế giới người ta làm vậy, thế gian người ta như vậy, trong đạo cũng phải theo đó. Bởi vì mình muốn độ đời thì mình phải nương cái đời để mình đưa cái đạo vào đời. Cho nên ở trong đời người ta xưng hô làm sao, trong đạo mình cũng phải có một cách xưng hô. Mặc dù người tu là cái người thậm chí quỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố, ngay cả thân tướng đẹp mà cũng còn quỷ đi. Quỷ đi có nghĩa là đi quỷ dung. Quỷ đi có nghĩa là thay vì có mái tóc đẹp thì cạo tóc đi. Ở bên Nam Tông á nha, tức là bên Thái Lan á, bên Miến Điện á, bên Lào, bên Campuchia đó, các thầy chẳng những cạo đầu mà cạo luôn cái chân mày nữa. Cạo luôn cái chân mày nữa cho nó xấu dữ dội luôn, để dễ tu. Còn mình bây giờ á, là chỉ cần cạo đầu, không có mặc những cái đồ thế gian, mình ăn mặc pháp phục của người tu. Nên quý vị nhìn quý thầy thấy xấu quắc không? Xấu không phải xấu thường mà xấu quắc. Thì cái người tu là người ta bỏ đi cái tướng đẹp, người ta lìa xa gia đình, cho nên cái danh vị đối với người ta, cái danh lợi cũng không có cần thiết. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có tôn ti trật tự. Danh mình không cần, nhưng mà ở trong đạo, đi vô tu để giúp cho cái người tu thăng tiến trên cái đường tu, trưởng dưỡng đạo đức, thăng trưởng cái công đức, thì phải có cái tôn ti trật tự. Để làm gì? Để cái người đó có cái thềm thang đạo đức mà đi lên. Vì vậy cho nên mình mới có những danh xưng ở trong chùa. Nói tới danh xưng á, ở ngoài đời người ta cũng có những cái danh từ ha, ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, trong đạo cũng có. Rồi ngoài đời á, người ta có tuổi đời, trong đạo thì có tuổi đạo. Mà tuổi đạo thì tính làm sao? Ở ngoài đời á, thì cứ hễ đến ngày sinh nhật là tăng một tuổi, đến sinh nhật tăng tuổi. Nhưng mà trong đạo á, thì không có tính tuổi sinh nhật, mà trong đạo là tính cái tuổi đi tu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi xuất gia hồi 15 tuổi, bây giờ là 35 tuổi, tức là bao nhiêu năm? Mấy? Cho là 20 năm. Thì 20 năm ở trong chùa mình kêu là 20 năm tuổi đạo. Nhưng nói như vậy nó chưa chuẩn. Đúng ra đó, tuổi đạo là tính đó, mỗi năm mà mình có an cư kiết hạ tu học theo cái luật của Phật 3 tháng đó, thì cái ngày lễ Vu Lan đó, cái ngày kết thúc cái ngày tu đó, thì mình mới gọi là được một tuổi đạo, một tuổi hạ. Thường thường trong đạo kêu là một tuổi hạ. Hạ là mùa hè đó. Một tuổi vừa qua ở mùa hè. Hay là người ta gọi là pháp lạp. Lạp là tuổi. Pháp là trong Phật Pháp, tuổi trong Phật Pháp. Thì thôi bây giờ mình nói tóm là tuổi đạo có nghĩa là tuổi tu ở trong đạo. Còn tuổi đời không tính. Thí dụ như bây giờ đó, cái cô đó 70 tuổi mới vô tu. Mới tu được có 1 năm mà. Thì 70 tuổi thì là tuổi đời, nhưng mà tuổi đạo được bao lâu? 1 tuổi thôi. Tuổi đạo là 1 tuổi thôi. Thành thử đối với cái người đó, cái người 70 tuổi đời đó, đối với cái người tu 10 năm, 20 năm thì người đó vẫn nhỏ hơn. Bởi vì tu sao? Mình đi sao? Cho nên ngoài đời là người tính theo cái tuổi đời. Trong đạo là phải có cái thứ lớp tính theo tuổi đạo. Bây giờ quý vị phân biệt được tuổi đời với tuổi đạo rồi ha. Ngoài đời là kêu làm sao thì trong chùa kêu vậy. Một người nào dưới 15 tuổi đi xuất gia thọ 10 giới, trong đạo chúng ta gọi là sa di. Sa di. Nếu một người nữ chúng ta gọi là sa di ni. Quý vị nhớ hai từ đó không? Sa di là bên nam, sa di ni là nữ. Cứ nhớ chữ ni là nữ đó. Sa di, sa di ni. Nhưng mà cái tiếng thông thường trong chùa mà gọi á, thì không gọi là sa di, sa di ni, mà gọi là gì? Chú tiểu. Quý vị nhớ chú tiểu ha. Ở ngoài Huế á, ta gọi là điệu. Thí dụ như nơi ở chùa có mấy ông điệu. Mấy ông điệu tức là còn để cái chóp nhỏ nhỏ kêu điệu. Có khi người ta gọi là sư chú. Gọi là chú thôi, gọi là sư chú. Quý vị có hiểu cái danh từ là sư chú? Sư chú là để gọi các vị mới tu. Giống như chùa mình có mấy chú vậy đó. Sư chú đó. Nhưng mà khi mà đi vô trong một cái giới pha giới tụng đồ đó thì chúng ta gọi là sa di, sa di ni. Nhưng bình thường mình gọi với nhau là chú tiểu hay là sư chú. Mà trong nam mà gọi là ông đạo. Không biết quý vị nào ở dưới quê, ở dưới miền Tây có nghe danh từ ông đạo không? Ở trong cái tuồng cải lương Quan Âm Thị Kính, lúc mà Thị Mầu đi vô tìm chú tiểu Kỉnh Tâm á, rồi cái tỏ lời đường mật rồi chú tiểu không có chịu đó, cổ trách. Cổ nói ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đã vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Hồi nhỏ Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa đi tụng kinh Đám Ma. Thì bữa đó đi tụng tới cái nhà đó 49 ngày đó, thì thường thường ở Việt Nam đó, tới nhà người ta tụng là phải ở đêm. Cái cúng thất ở bên Việt Nam đó, nó khác là phải khai cái đàn, phải khai cái thất vào buổi tối, buổi chiều. Trước đó đêm tụng kinh rồi ngày mai tụng từ sáng tới chiều mới xong cái thất. Thì mình là ở lại đêm, cái tối cái mấy bà hay kêu chú tiểu, thấy mình nhỏ mặc áo tràng lam kêu chú tiểu chứ biết mình tu chưa. À, thì trong chùa đó mình gọi là chú tiểu. Mấy chú đi tu kêu chú tiểu hay là ông đạo hay là chú điệu. Dưới 20 tuổi. Rồi đi tu thọ sa di 10 giới thời gian rồi. 20 tuổi đời. Phải đủ 20 tuổi đời. Và thời gian đi tu ít nhất là từ 2 năm trở lên. Học cái giới sa di rành rẽ rồi thì bắt đầu mới được thọ giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo là gồm có 250 giới cho bên nam. Còn nếu mà bên nữ là 348 giới. Bên nam là 250 điều, bên nữ là 348 điều. Thì cái giới đó người ta gọi là tỳ kheo là chỉ cho bên nam. Tỳ kheo ni là để chỉ cho bên nữ. Và kể từ khi cái vị đó thọ giới đó, chúng ta gọi là đại đức. Một vị đại đức là cái vị đó phải 20 tuổi đời và đã thọ giới tỳ kheo. Có khi gọi là cụ túc, giới cụ túc, giới đầy đủ. Quý vị hiểu cái từ đó không? Còn bên nữ thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta bên nữ chúng ta gọi là sư cô. Bên này chúng ta gọi là đại đức, bên này chúng ta gọi là sư cô. Rồi cái người đó 40 tuổi đời mà 20 tuổi đạo, tức là thọ tỳ kheo được 20 năm và tuổi đời 40 rồi, thì chừng đó chúng ta gọi là thượng tọa. Và bên nữ chúng ta gọi là ni sư. Quý vị nhớ từ đó không? Đại đức, sư cô, thượng tọa ni sư. Ni sư là phải cái người 40 tuổi đời và có 20 năm thọ tỳ kheo tu học. Rồi cái vị đó 60 tuổi đời mà 40 tuổi đạo thì chúng ta gọi là hòa thượng. Còn bên nữ chúng ta gọi là sư bà. Và bây giờ sư bà còn có một cái hiệu nữa mà giáo hội quy định ra, đó là gọi là ni trưởng. Ni trưởng. Rồi quý vị nhớ ba từ đó không? Đại đức, thượng tọa, hòa thượng, sư cô, ni sư, sư bà hay là ni trưởng. Và cái tuổi là 20 tuổi thì đại đức, 40 tuổi thì thượng tọa, 60 tuổi là hòa thượng. Rồi khi nào cái vị đó mà già quá, trên 80 tuổi rồi, thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng, hay là chúng ta gọi là trưởng lão hòa thượng, trưởng lão. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà danh từ thượng tọa, đại đức, hòa thượng chúng ta chỉ dùng ở trong cái trường hợp hành chánh, giấy tờ hay trong các buổi lễ. Mà cái thân mật nhất để mà chúng ta gọi hàng ngày là chúng ta gọi bằng thầy. Thầy là gì? Theo người Trung Hoa đó, cái người thầy dạy học á, ngang bằng với ông vua, ngang bằng với người cha của mình. Cho nên người ta nói là quân sư phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha. Ba người đó ngang vai. Nhưng mà mình có thể hiểu chữ thầy là gì? Thầy là người đi trước, một người anh dẫn đường cho mình, một người có khả năng hướng dẫn cho mình, hiểu biết, người đó gọi là thầy. Cho nên cái danh từ gần gũi nhất, thân mật nhất, mà không có bất kính, cũng không có quá đáng, khi chúng ta gọi là thầy. Cho nên quý vị cứ gọi thầy là tiện nhất, thông dụng nhất. Còn đi vô một cái buổi lễ hành chánh, người ta xưng như thế này: kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng, ni. Đúng không? Như vậy thì trong tăng đó có hòa thượng, thượng tọa, đại đức của bên tăng lẫn bên ni. Cho nên mình cái cuối, cái câu chữ cuối cùng mình dùng cái chữ là tăng ni. Chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni. Tăng ni là nói là có hòa thượng tăng, hòa thượng ni, vân vân. Cái danh đó là những cái lúc mình đi vào cái buổi lễ. Thí dụ như mình đi làm lễ mình tắc bạch, mình ra mình đứng trước mình tắc bạch, thì mình tắc bạch một cách trịnh trọng là kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng, ni. Hôm nay chúng con có duyên sự, xin đảnh lễ tắc bạch. Thí dụ vậy. Hoặc là người ta lên người ta đọc một cái bài khai mạc, một cái diễn văn khai mạc, thì người ta cũng lên người ta nói kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, vân vân. Hành chánh. Và khi mà cái hành chánh người ta ký tên một cái lá thơ của một giáo hội, đại diện cho giáo hội, thì người ta cũng ký tên là hòa thượng, thượng tọa gì đó. Còn vị nào khiêm cung hơn, khiêm cung thì người ta lại dùng là sa môn hay là tỳ kheo, tức là người ta xưng cái giới phẩm mà người ta đang thọ. Thí dụ như là thầy viện chủ ở đây cũng thọ giới tỳ kheo, Pháp Hòa cũng thọ tỳ kheo, bây giờ chú Trung Lý cũng, chú Trung Như cũng thọ tỳ kheo. Như vậy thì nói về cái giới phẩm á, giới pháp á, thì ba người thọ chung cùng một cái giới, nhưng không có nghĩa là lộn xộn tôn ti trật tự. cái người kia thọ trước mình có khả năng làm thầy mình, thì dù người đó có cùng giới pháp với mình nhưng mà mình vẫn tôn xưng vị kia là thầy của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Phật tử đi đến chùa, dù là quy y cùng thầy, nhưng Phật tử cũng không gọi tăng ni bằng sư huynh, sư đệ. Vì nó có cái trật tự, cái tôn ti. Có nhiều Phật tử không hiểu á, nói thầy quy y với thượng tọa viện chủ ở đây, tôi cũng quy y với thầy viện chủ ở đây, không lẽ tôi gọi thầy bằng thầy? Cho nên thầy với tôi bất quá huynh đệ thôi. Thì nói thì cũng được thôi, nhưng mà người ta nghe là người ta biết là nó không có đúng cái, đúng cái trật tự, cái tôn ti ở trong chùa, trong đạo. Cho nên Pháp Hòa gọi thầy viện chủ là thầy, đây là thầy bổn sư của mình, tức là sư phụ, nói theo bên Tàu là kêu sư phụ. Còn người Việt mình thì gọi thầy thôi. Cho nên một cái vị Phật tử thì không có gọi một cái người xuất gia dù đồng thầy với mình bằng huynh đệ. Và người Phật tử cũng, người nói chung, tất cả chúng ta không gọi thẳng cái đạo hiệu của vị thầy đó. Ví dụ, thầy ở đây hiệu là Thiện Tâm. Mình nói ví dụ vậy đó. Phật tử ông vô chùa nói, bắt cái phone lên, alo cho tôi gặp thầy Thiện Tâm. Hay là nói tôi tới đây tôi tìm thầy Thiện Tâm. Không được. Mà lấy cái hiệu chùa mình gọi. Thí dụ như nói là tôi muốn gặp thầy Trúc Lâm. Hay là nói rõ ràng hơn á, là tôi muốn gặp thầy viện chủ. Quý vị hiểu ý ha. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ ở đây mình có chùa Phật Quang. Và chùa Phật Quang á, có thầy nào trụ trì đó, mình cũng không tới, mình gọi ngay cái hiệu của thầy về đó, mà mình gọi là thầy Phật Quang. Chùa đó là chùa Liên Trì thì chúng ta gọi là thầy Liên Trì. Cho nên quý vị thấy không, Tổ Quy Sơn á, ngài đâu phải tên là Quy Sơn, ngài tên là Linh Hữu. Hiệu của ngài là Linh Hữu. Nhưng bởi vì ngài ở trên cái núi tên là Quy Sơn, là núi Quy Sơn, cho nên chúng ta gọi ngài là Thiền Sư Quy Sơn hay là Tổ Quy Sơn, chứ ngài đâu phải tên là Quy Sơn. Cho nên là cái cung cách, đúng cách chúng ta gọi trong chùa là vậy. Đến chùa mà mình biết thầy đó trụ trì chùa nào thì mình gọi ngay cái chùa đó mình gọi. Còn không là, thí dụ mình nói tôi xin gặp thầy trụ trì, tôi muốn tìm thầy trụ trì, tôi tìm thầy viện chủ, hay là tôi tìm thầy Trúc Lâm. Chứ còn mình không gọi ngay tên. Mà theo người Tây Phương á, thì đơn giản họ chỉ gọi thầy thôi. Là mà họ biết, là mình biết họ muốn tìm ai. Có nhiều Phật tử thắc mắc, mấy thầy còn trẻ quá mà mình xưng con như vậy, tôi thấy nó không được. Xin thưa, cái chữ con mình dùng ở đây á, đây là con tinh thần. Và cái chữ con mình dùng đây là tập cho mình có được cái tâm khiêm cung, bớt đi cái ngã mạn. Và cái người thầy hay là một vị cô đó mà được người gọi, ta gọi thầy mà xưng con đó, thì cũng phải tự lượng cái đức của mình mà phải ráng tu thêm để xứng đáng với cái người ta xưng hô mình. Như vậy mình gọi đó là một cái mục đích, mình giúp cho cái người kia tu cho giỏi hơn. Và chính bản thân mình á, thì mình tu tập bớt được cái tâm khinh khi, ngạo mạn, cái tâm cống cao của mình. Và cái chữ con ở đây là con tinh thần. Người ta hơn mình ở cái chỗ là người ta thọ cái giới pháp đó, người ta tu hành, người ta đi trước hơn mình một bước. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình có vô chùa, mình gặp các vị đó, mình xưng con cũng không sao. Vì cái chữ con đây là con tinh thần, và đồng nghĩa là chúng ta đang giúp đỡ cho cái vị thầy đó phải ráng tu để xứng đáng với cái chúng ta xưng hô, là thầy mà xưng con. Còn nếu như mình gặp cái vị đó còn trẻ mới, mình biết người này mới tu, mới thọ giới, thì để đỡ ngượng, đỡ ngại ngùng cho cả hai, thì chúng ta có thể gọi thầy mà xưng tôi. Giống như có nhiều thầy, thay vì xưng tên thì xưng tôi, hay là xưng là chúng tôi. Có nhiều vị thầy lên giảng nói chúng tôi. Chúng tôi đây là nói chung cả một cái tập thể những người tu. Quý vị hiểu không? Đó là một cái cách nhún nhường, người ta xưng hô nói chúng tôi. Còn ví dụ như người kia mà lên xưng mà có nói là thầy, thì mình cũng hiểu là thầy này là thầy tu. Thầy này là ông thầy tu, chứ không phải là muốn làm thầy mình, làm thầy đời của mình. Thành thử người ta có xưng thầy thì mình cũng hiểu là người đó đang xưng tôi là thầy tu. Còn các vị thầy mà gọi Phật tử đó, gọi với nhau đó, thì có hai cách. Một á, là người ta gọi pháp danh, xưng thầy. Hai á, là người ta gọi đạo hữu. Tại vì ở ngoài đời á, người nào mà cùng tác chiến kêu chiến hữu, phải không? Người nào mà làm bạn kêu bạn hữu. Nhưng mà trong đạo mình với nhau, cùng một con đường đi với nhau, chúng ta gọi là gì? Đạo hữu. Thí dụ như giờ gặp cái anh nó mới tới, nói mô Phật, đạo hữu tên chi. Nhưng mà bây giờ á, mình cũng muốn tùy thuận theo thế gian, gọi bình thường. Cho nên quý thầy thường hay gọi quý Phật tử á, bằng chị, bằng bác, bằng anh, bằng cô. Đó là nói theo thế gian, chứ nói đúng ra đó gọi đạo hữu hết. Còn Phật tử mà vô chùa mà xưng với quý thầy á, một là xưng con, còn không là xưng tôi, chứ đừng có xưng em. Mà xưng em mà giữa nam với nam nghe còn đỡ nghe. Mà nữ mà vô chùa mà gọi thầy xưng em nghe nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà không phải là người ta cố tình, vì người ta không biết, mình không có cười. Nhưng mà sở dĩ người ta không biết, cho nên cái buổi nói chuyện này mới cần có. Các vị vô chùa nhiều khi quý vị không biết xưng hô làm sao nữa. Có nhiều khi không biết xưng hô làm sao, thành thử nói trỏng không à. Không, thành thử ra bây giờ quý vị biết rồi, mình là Phật tử, mình đến chùa nè. Gặp một vị đó là tăng, là nam, thì chúng ta gọi thầy. Rồi gặp một cái vị nữ đó, chúng ta gọi là sư cô, là dễ dàng nhất. Không có bị phạm là mình gọi vậy đúng hay sai, thầy và sư cô. Có nhiều khi thí dụ như một sư cô nào đi tu, già thật già mới tu, nhưng mà theo đúng trong đạo mà, vị đó giờ là sư bà rồi đó. Cái mình gặp mình nói mình kêu sư bà, mình gọi sư bà, thì cái vị nói không, tu phải sư bà. Nói vậy không lẽ sư ông? Không, không phải. Thì tin tưởng mình gọi sư cô hay là thầy là gần gũi, thân mật và không có phạm gì hết. Còn những cái danh từ là đại đức, là hòa thượng, là thượng tọa, là để cho chúng ta gọi trong cái khi nào lễ lộc hành chánh thôi, trên phương diện hành chánh. Và chúng ta có gọi gì đi nữa thì cái người tu cũng chẳng buồn đâu. Vì người ta đi tu là người ta bỏ hết rồi, huống chi có cái danh, phải không? Mà gọi là hư danh. Hư là gì? Hư là nó rỗng, nó giòn. Cái danh nó không có thiệt. Cho nên ngày xưa ông cụ Nguyễn Công Trứ cũng nói đó, hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng non nước một bầu thơ. Người ta kêu làm quan làm tướng gì phải không? Nói chờ đi, để tôi uống ba chén rượu rồi tôi ra làm. Ý muốn nói vậy đó, hẹn với lợi danh ba chén rượu. Còn tổ sư Huyền Quang, đệ tam tổ của phái Thiền Trúc Lâm Việt Nam mình, ông có làm bài thơ mà trong đó có hai câu và thích. Tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, phiên thiên hạ phiền ta có xá chi. Cái người tu mà là cái người tự tại, nghĩa là tay này cầm dùi mỏ mà tay kia có cầm sáo thổi. Ý muốn nói cái chuyện tự tại của cái người tu. Tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Cho nên quý vị gọi bằng gì thì cũng chẳng sao, nhưng mà đã nói là mình đi vô chùa là có tâm tu học thì chúng ta đều có cái tâm cung kính. Còn vô trong này rồi để mà lý luận, để mà hí luận, để mà tranh chấp thôi, miễn bàn, không có gì để nói hết. Còn nếu vô chùa mà thật tâm mà tu, mà học, mà hành, mà sửa thì thiệt tâm học hỏi và dùng những từ ngữ cho đúng để trau dồi con người mình. Vậy thôi. Cho nên á, ở trong đạo á, cái vị mà cư sĩ mà gần gũi bên nam á, người ta gọi là Upatak, Upasaka. Upatak. Upatak là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Mà chúng ta dịch nghĩa là cận sự nam. Người nam gần gũi phụng sự cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chúng ta gọi cận sự nam, Upasaka. Cận sự Upatak. Còn các vị nữ thọ năm giới, thọ tam quy rồi gọi là Ubaji, Upasika. Ubaji, cận sự nữ. Thí dụ như Pháp Hòa lên, Pháp Hòa thưa ha, nay bạch chư Tăng, hôm nay có cận sự nữ tên gì đó. Ý muốn nói là người nữ này đã quy y rồi và gần gũi phụng sự cho Phật Pháp. Rồi sau khi mình kêu là tín nữ. Tín nữ là người nữ rất có tâm lành, rất có tâm thành tâm. Còn chúng ta gọi các vị nam là thiện nam. Thiện nam là các người nam rất lành. Và có nhiều vị trong kinh á, quý vị đọc trong kinh Phật hay gọi là này các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thì có vị dịch là những người con trai nhà lành và con gái nhà lành. Dịch ra tiếng Việt vậy đó. À, nhưng mà tiếng âm Hán gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mình hay gọi là thiện nam tín nữ. Quý vị thiện nam tín nữ. Cho nên quý thầy mà có gọi quý vị là đạo hữu đó ha, là quý thầy gọi đúng cái từ. Còn nếu mà bây giờ mình thuận theo thế gian, gặp người nào mà đáng tuổi chị gọi chị, gặp người nào mà đáng tuổi cô gọi cô, gặp người nào mà đáng tuổi bác gọi bác. Cho nên danh từ quý thầy thường dùng là chỉ có cô, chú, bác, anh chị, chứ không có gọi gặp người đó cái kêu thím, kêu gì. Không cần, ai cũng là cô. Hãy nữ là gọi bằng cô. Quý hiểu ý không? Thì đó mình gọi thuận theo thế gian đó, thế giới tất đàn đó, vị nhân tất đàn đó, chứ đúng là gọi đạo hữu thôi. Còn quý vị mà đến chùa thì quý vị gọi quý thầy bằng thầy, bằng sư cô là đơn giản nhất. Còn đối với các vị trưởng lão mình biết rõ ràng thì chúng ta có thể gọi là hòa thượng. Còn nếu như trong đạo, thí dụ như là Pháp Hòa gọi thầy viện chủ bằng thầy, là sư phụ, thì đệ tử Pháp Hòa gọi thầy viện chủ bằng sư ông, tức là ông nội trong đạo. Sư ông là ông nội trong đạo. Rồi thí dụ như gọi các cô, sư cô mà thuộc giai em Pháp Hòa sư đệ đó là sư cô. Sư cô này vừa có nghĩa là em của thầy mình, cũng có nghĩa là một sư cô, chứ không có kêu sư gì, mà cũng không kêu sư thím. Không? Còn anh của thầy mình gọi là sư bác. Anh của thầy mình gọi sư bác. Em của thầy mình gọi sư thúc. Thí dụ Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa có một sư đệ, thì các chú ở trong chùa gọi cái người sư đệ của Pháp Hòa đó bằng sư thúc. Mình có sư cô, sư ông, sư thúc, sư bác. Mà trong bên nữ cũng gọi nhau vậy. Thí dụ giờ vị sư bà làm trụ trì trong chùa thì quý vị đến chùa nữ, quý vị cũng gọi vị kia bằng sư bà, là bằng thầy luôn. Các vị đệ tử của vị sư bà đó cũng gọi sư bà bằng thầy, và cũng gọi các vị huynh đệ của sư bà bằng sư thúc, sư bác luôn. Giờ hôm nay đó, nhân cái buổi chủ nhật, đông đảo những Phật tử đi chùa hàng tuần, nhưng mà có lẽ cũng ít có cơ duyên để tìm hiểu những cái danh từ xưng hô trong chùa. Thì hôm nay nhân một ngày sinh hoạt, Pháp Hòa muốn trình bày để cho quý vị được rõ cách xưng hô trong chùa, để từ nay mình vào chùa mình gọi, mình xưng hô với nhau cho đúng cái tôn ti trật tự. Và Sáu Hòa xin nói lại, tất cả chỉ đều là phương tiện, phải không? Chúng ta sống trong một thế giới phương tiện thì chúng ta cũng dùng ngôn ngữ của trần gian để chúng ta nói lên cái chỗ phương tiện. Chứ còn đã nói là vô thường, khổ, không, vô ngã thì không có từ ngữ gì để nói hết trơn, phải không? Cái người đó là ông chú cô gì không cần biết, nhưng mà thật ra cũng là một con người, cũng do tứ đại hợp thành, rồi một ngày nào đó cũng trả về cho tứ đại, xương răng móng rồi cũng rã, nước máu mủ cũng tiêu, thì không là gì hết. Nhưng mà chúng ta sống trong cái thế giới còn ngôn ngữ để diễn đạt thì chúng ta cũng phải dùng ngôn ngữ để hành xử với nhau. Chúng ta sống trong cái, cho nên Phật dạy rất hay là có bốn cách để thành tựu. Đó là gì? Thế giới tất đàng, vị nhân tất đàng, phải không? Còn nếu mà nói tới cái chỗ gọi là đệ nhất nghĩa tất đàng thì không có gì để nói hết. Nhưng mà hai cái này chúng ta hiểu để chúng ta không có gì thắc mắc. Và nếu mà mình có xưng hô trong chùa bạn đạo với nhau thì chúng ta có thể gọi là bạn, hay là chúng ta gọi là huynh đệ với nhau, sư huynh sư đệ với nhau. Trước khi mình dứt thì quý vị có thắc mắc gì không? Mình xưng hô đó với nhau đó là tu tướng nha. Tu tướng là mình xưng hô với nhau. Mà lỡ ai mà có đi trước mình, ngồi trước mình, ăn trước mình cũng đừng có phiền hà chi, đó gọi là tu tâm. Ví dụ như người ta kêu mình á bằng đại đức. Thí dụ vậy đi. Mà đối xử với mình thua một cái người bạn thân của họ cũng đừng buồn. Cái chữ đại đức là mình tu cái tướng, nhưng mà người ta đối xử mình không có buồn phiền chi, cái chuyện đó gọi là tu tâm. Cho mình vô chùa cũng vậy, mình có thọ giới trước người huynh đệ của mình, Phật tử với nhau đó mà. Mình có thọ Bồ Tát giới, mà đáng lý mình phải ngồi trên, mà lỡ bữa đó mà người ta lấn mình xuống dưới cũng chẳng sao. Tại vì Bồ Tát là luôn luôn gì? Nhường cho người, nhận cái gì? Nhận cái xấu, nhận cái khổ về mình. Còn đằng này mình còn, Bồ Tát là hóa độ chúng sanh, còn đằng này còn đi dành cái chỗ ngồi thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên tu lỡ tu với cái chỗ đó. Quý vị hiểu ý không? Tu danh từ mình gọi nhau là tu tướng. Rồi cái tâm mình không bị dính mắc bởi những cái danh từ mà chúng ta đang có, gọi là tu tâm. Rồi có ai có thắc mắc gì không? Dạ. Này phải thêm tiếng nữa. Có một bác hỏi là trong kinh có câu là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, nghĩa là sao? Câu này rút từ trong kinh Kim Cang, là ngài A Nan được Đức Phật hỏi: thầy đi tu, tại sao thầy đi tu theo tôi? Nói dạ tại con thấy Đức Thế Tôn đẹp, con thấy tướng hảo của Đức Thế Tôn đẹp, cho nên con tu, mà mê tướng mà tu. Thì Đức Phật mới nói rằng, nếu người nào đến với đạo mà cầu tôi qua hình tướng, gọi là nhược dĩ sắc kiến ngã, tức là thấy cái tướng mà thấy tôi đó, rồi nghe âm thanh tôi mà thích, gọi là gì? Dĩ âm thanh cầu ngã, cầu tôi qua âm thanh. Thì người này cho dù có tu có hành đạo đi nữa là thị nhân hành tà đạo. Người đó đang tu pháp tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Bởi Như Lai là vô tướng. Vô lai, Như Lai không có tướng. Như Lai là cái người tùy duyên mà bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói chữ tùy duyên bất biến nè. Tùy duyên, người ta gọi quý vị là hòa thượng, là đại đức, là thượng tọa, là sư cô, là ni sư hay sư bà, đó là tùy duyên. Nhưng bất biến là đừng có quan trọng người ta gọi mình là gì, mình vẫn là mình mới cái quan trọng. Quý vị hiểu ý không? Người ta gọi mình là giám đốc, mà mình cứ giám đốc mà mình không dám làm thì mình chỉ là giám đốc thôi. Tức là giám suối thôi. Giám đốc là giám suối chứ gì nữa, đâu dám làm. không? Cái dám làm mới quan trọng. Cho nên người ta gọi mình là hội trưởng. Hay là bữa nào người ta lỡ, người ta quên, người ta không gọi mình hội trưởng cũng không sao. Cái đó là tùy duyên, ta không biết ta gọi, nhưng mà mình bất biến, mình là ai thì mình biết. Tùy duyên mà bất, bất biến là Như Lai. Tâm được như vậy là tâm của Như, tâm Như Lai. Mà tâm Như Lai thì có tướng không? Không có tướng. Cho nên người nào cầu Phật qua âm thanh, qua sắc tướng thì chết. Đây, Pháp Hòa kể quý vị nghe. Quý vị có biết câu chuyện cái gì anh chàng thôi, à Trương Chi Mỹ Nương không? Cái cô thiếu nữ ngồi ở trong phòng, ngày nào cũng nghe tiếng sáo vu vi của anh chàng đó, thì nghĩ anh này sao? Người mà thổi sáo hay á, phải là người đẹp. Một hôm chịu hết nổi rồi, kêu cái người tỳ nữ mời anh chàng thổi sáo lên cho gặp mặt. Tới hồi mà cổ gặp mặt được anh chàng thổi sáo mà cổ đã đêm thương thầm ngày nhớ trộm. Nghĩa là nhớ ngày không đủ, tranh thủ nhớ đêm. Tới hồi mà cổ nội kết êm ái lắm, cổ nghĩ cái người thổi sáo đẹp phải là người đẹp dai lắm. Tới hồi mà cổ gặp rồi á, cổ mới tá hỏa tâm tinh, cổ xỉu cái ạch. Thì quý vị biết là bây giờ cái nội kết êm ái, cái nội kết cái hình ảnh của anh chàng đẹp đó nó hết trơn rồi. Bây giờ bắt đầu cổ nội kết một cái hình phù thủy, cổ bắt đầu cổ xỉu. Thì cái anh chàng mà thổi sáo đó, hồi nào giờ thổi sáo bằng cái tâm tư rất là bình thường, không có bị vướng mắc. Nhưng kể từ khi gặp được một cái cô đẹp này rồi, bắt đầu anh sao? Anh vướng mắc. Hồi xưa đó thì cô này vướng anh, khi mà gặp rồi thì cô này hết vướng thì anh lại bị vướng. Qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy là cái nội kết đó, cái nội kết đó là những cái chúng ta kết tụ ở trong tâm đó, mà để chúng ta đưa lên một cái vọng tưởng đó. Phải không? Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Tới hồi gặp rồi mới nói trời, thì ra là mặt trời. Phải không? Cho nên trong kinh Bát Nhã đó mới có câu đó, mình phải viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới được cứu cánh niết bàn. Hồi nãy mình đọc đó, nhớ không? Trong kinh Bát Nhã có câu đó. Cái tưởng đó, dễ sợ lắm. Ngồi tưởng không à? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Cho nên đó là cái người mà cầu qua hình tướng, cầu qua âm thanh đó, thì sẽ khổ vô cùng. Cái cô thiếu nữ kia mà nghe cái tiếng sáo âm thanh đó, mà tưởng là cái người kia là người đẹp á, tới hồi gặp nhau thì sao? Thần tượng sụp đổ, khổ vô cùng. Phải vậy không? Cho nên Phật mới dạy trong tứ y đó, y pháp bất y nhân. Mình phải y cái pháp mà đừng có y cái người. Y nghĩa bất y ngữ, theo cái nghĩa mà đừng có theo cái chữ từ ngữ của nó. Y trí bất y thức, theo cái trí mình mà đừng có theo cái phân biệt của mình. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Y theo cái tột, cái nghĩa cứu cánh, cái nghĩa cao tột, đừng theo những cái nghĩa không cao tột. Hôm nào mình sẽ nói cái đó, nói tứ y. Nhưng mà ở đây á, qua cái bài câu hỏi đó, Phật dạy mình á, đừng có cầu Phật theo cái tướng đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Quý vị thấy tượng Phật mình đẹp không? Đẹp phải không? Hiền lành dịu dàng phải không? Giống thầy trụ trì phải không? Nhưng mà mình tưởng Phật y chang như vậy, mà qua Ấn Độ mà phải kiếm Phật dày là lầm nha. Nhiều khi Phật đen hơn này à, bị người Ấn mà. À, rồi quý vị cúng xôi gất, xôi này xôi kia, toàn cúng đồ Việt Nam không à. Quý vị tưởng Phật thích ăn đồ Việt Nam à. Tới hồi mà qua bển mà thiếu gì á, cà ri là Phật không chịu à, lúc đó buồn à. Đó. Tức là mình cái tập quán, cái phong tục của mình sao thì mình làm vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình là người Việt, quý hiểu ý không? Cái nét đẹp của người Việt như thế nào thì chúng ta lại tạo tượng như vậy. Nhưng không có nghĩa là Phật thật như vậy, chưa ai biết thật ra sao. Thành thử ra đừng có chấp vô cái tướng đó. Quý vị nào đọc cái câu chuyện Thoát Vòng Tục Lụy chưa? Có một cô đó, cô tới chùa, cô thấy trên chùa viết cái câu đối rất đẹp. Thì cô nghĩ là cái thầy viết chữ này phải là người đẹp trai lắm. Cô thương thầm nhớ trộm ông thầy viết chữ đó. Cái bữa đó cô mới tìm cách tìm cho ra ông thầy. Cô mới nói bây giờ con cúng dường trai tăng mà con bắt mỗi thầy phải ký tên nhận quà của con. Thì cái ông thầy đó, ông đâu có chịu ra, là biết ông biết tướng ông xấu lắm, ông đâu có ra. Cho nên cổ mới nhìn hết cuốn sổ mấy chục cái tên, cổ không tìm ra cái nét chữ đúng trên đó, cổ bảo đảm ông thầy chưa ra. Và cổ năn nỉ hòa thượng là phải nhất định làm sao cho thầy kia ra cho con gặp mặt. Ông thầy nó không được, thầy từ chối, thầy không ra. Mà cổ năn nỉ riết cuối cùng thầy đó phải ra. Mà quý vị biết không, tới hồi mà gặp ông thầy đó rồi, cổ xỉu liền tại chỗ. Là vì ông thầy xấu quá. Ở đây đó muốn nói cho mình biết á, là con người mình là hay sống với cái gì? Sống với cái vọng tưởng của mình. Thành thử ra mình khổ với cái vọng tưởng đó. Ở Việt Nam là bắt đầu ngồi mơ rồi nha. Ra hải ngoại rồi ha, mình sẽ có nhà lầu, mình có xe, có xe hơi, mình đủ thứ hết trơn. Tới hồi qua đây thì sao? Sụp đổ hết. Ở Việt Nam ông gì bà gì cũng cần biết, mà qua đây là ai cũng vác cái cài trên lưng hết. Từ thứ hai tới thứ năm, cài đó là cài regular hour. Còn nhiều người mà cần gạo thóc thêm là phải cài thêm thứ bảy chủ nhật nữa. Phải không? Thành thử ra đừng có tưởng. Rồi qua đây thì sao? Sụp đổ hết. Đó, thì hôm nay đó thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Và cũng nhân cái câu hỏi đó thì nó cũng có cũng liên hệ ít nhiều đến cái bài này. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói Như Lai là gì? Như là như như bất động, Lai là tùy duyên bất biến. Như Lai là người nói sao làm vậy, làm sao thì nói vậy. Và chúng ta cũng là Như Lai, ai gọi gì không cần biết. Không, mình có cái danh thật, nhưng mà lỡ ai không gọi đúng danh cũng không sao hết. Tâm mình phải bình an, đó gọi là bất biến. Còn tùy duyên, mình đi đến đâu. Thí dụ nha, thỉnh thoảng Hòa gặp lại một vài cô Phật tử mà mẹ của các bạn học Pháp Hòa đó. Thì hồi nhỏ mà đi học đó, thì mình hay gọi bằng cô, bằng gì đó. Có nhiều cô vô chùa nói sao? Xin lỗi cô, xin lỗi thầy, xin lỗi con nghe. Cô không gọi con bằng thầy được, tại vì con là bạn học của con cô. Pháp Hòa nói dạ không sao. Phải không? Thì con cũng một chữ, mà thầy cũng một chữ. Tâm mình phải bất biến, còn người ta gọi sao là tùy duyên. Nếu người hiểu đạo, học đạo rồi thì sẽ hành đạo, là học hành. Còn nếu mà người ta không hiểu cũng không buồn, tại vì người ta chưa hiểu. Người ta chưa hiểu, người ta mới vô chùa, người ta mới gặp mình, người ta nói anh nhang để đâu anh? Không lẽ mình nói đừng kêu tôi bằng anh. Đó là ta không biết ta gọi vậy mà. Thì mình cũng thấy dạ để đó, rồi ta đi chùa lâu ngày ta tự biết thôi. Thôi mình ngưng ở đây ha. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, là hôm nay là năm Tây, tức là không đầy 20 ngày nữa thì Pháp Hòa sẽ hướng dẫn 50 Phật tử đi hành hương Ấn Độ. Thì có một số quý vị không có đi đó, thì Pháp Hòa có một cái tấm vải màu vàng ở ngoài trước cửa chánh điện đó. Quý vị nào muốn phát tâm ghi những cái lời cầu nguyện của mình cho gia đình mình hay cho bản thân mình, thì quý vị có thể ghi vào trong cái tấm vải đó. Rồi Pháp Hòa sẽ mang qua bên Ấn Độ, đến gốc cây Bồ Đề của Đức Phật ngồi thành đạo cách đây hơn 500 năm đó. Thì mình sẽ treo cái tấm vải này lên để biểu tượng cho Phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại Edmonton, Canada đến Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng đảnh lễ Đức Phật và cây Bồ Đề. Đồng thời cũng nhờ cái năng lượng linh thiêng ở tại Đức Phật để mà gia hộ cho tất cả quý vị. Quý vị hiểu ý bà nói ha. Thì ở ngoài trước có một cái tấm vải màu vàng đã may sẵn rồi, thì có viết sẵn ai muốn cầu nguyện, muốn ghi tên gì thì ghi vào đó, mà cũng ghi vừa thôi, đừng có chữ to quá, thì để cho nhiều người khác nữa. Thì mình sẽ có hai chủ nhật hoặc là suốt hai tuần, coi như mình còn một tuần lễ nữa, gần hai tuần, để mà mình thực hiện cái điều này. Thì quý vị nào muốn ghi tên cầu nguyện cho người thân hay là cầu nguyện gì đó thì quý vị cứ ghi lên. Thì cái tấm vải này sẽ được treo ở nơi gốc cây Bồ Đề của Đức Phật. Còn vị nào mà muốn trong cái chuyến hành hương này chúng ta có làm lễ đắp y, cúng dường y cho Phật ở ba địa điểm. Một là ở nơi Đức Phật thành đạo. Ở trong cái đại tháp Đức Phật thành đạo có một tượng Phật ở trong đó. Và mỗi phái đoàn đi đến thì người ta đều dâng một cái bộ y lên cúng dường. Thì Pháp Hòa cũng đã chuẩn bị một bộ y đó để cúng dường. Và một cái tấm vải để chúng ta trải lên cái tòa ngồi của Phật, nơi mà Đức Phật đã ngồi đó, ngày xưa đó, bây giờ vẫn còn đó. Và mỗi một phái đoàn cũng thường cúng dường một cái tấm trải lên cái tòa ngồi, chúng ta gọi là kim cang tòa. Và một cái y để mà đắp cho Đức Phật ở tại chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì thay vì Pháp Hòa xuất tiền để mà mua y này, nhưng Pháp Hòa muốn tất cả quý vị nào không có đi hoặc là có đi cũng được gieo cái duyên với Đức Phật. Cho nên quý vị phát tâm cúng dường không có nhiều, một đồng hoặc hai thôi, không có cần nhiều. Quý vị cúng một đồng hoặc hai đồng thôi để mua y cúng cho Phật. Đây là Pháp Hòa muốn quý vị gieo duyên. Cho nên Pháp Hòa mới nói là quý vị nào có phát tâm thì một đồng hoặc hai đồng quý vị cứ cúng vô đó. Chút xíu nữa thì quý vị xuống, mình sẽ có cái bàn mà để CD đó. Cái bàn CD đó thì sẽ có một cái người, nói một cô Phật tử thu riêng cái đó. Quý vị nào đừng có nhiều, một hoặc hai đồng thôi. Vì nhiều người để chúng ta đủ mua y để dâng cho Phật. Vì Pháp Hòa muốn tất cả quý vị cũng được gieo duyên với đất Phật, với thánh tích. Và khi mà đến Bồ Đề Đạo Tràng hay là đến đức chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn thì mình sẽ thấy rằng có nhiều cái cảm xúc kỳ lạ, đúng là thánh địa, cái nơi mà đã có Đức Thế Tôn thị hiện ở nơi đó. Cho Pháp Hòa muốn tất cả quý vị cũng được cái công đức đó, dù người đi hay là không đi cũng được đóng góp. Thì trong chuyến này cũng có đi phát chẩn hai nơi. Một là ở tại chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, dân ở đó cũng nghèo lắm, cho nên mình sẽ phát chẩn ở tại đó. Và một nơi nữa là phát chẩn tại Khổ Hạnh Lâm, tức là nơi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh. Dân ở đó thật rất là nghèo, thời buổi này rồi mà họ cũng còn nghèo sơ sát lắm, vì đất đá núi không, không có chỗ để trồng trọt. Thì quý vị tưởng tượng thời Phật còn nghèo đến cỡ nào. Mà bây giờ thì khi mình đến đó thì mình cũng sẽ phát cơm hay là phát tiền gì đó cho người đó. Ở nơi Đức Phật nhập Niết Bàn thì mình sẽ phát quà cho học sinh nữa. Thành tử ra Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng không đi, nhưng quý vị cũng đồng hoan hỷ, tùy hỷ công đức với việc làm của phái đoàn, thì công đức quý vị cũng rất lớn. A Di Đà Phật.